Kế là thiền sư Thường Chiếu, ngài sinh năm mấy không rõ, ngài tịch năm 1203, đời thứ 12, dòng vua Ngung Thông, sư họ Phạm, quê ở làng Phù Ninh, triều Lý Cao Tông, tức là 1176-1210, sư làm quan, gọi là quan lệnh đô tàu ở cung Quảng Từ, sau từ quan đi xuất gia theo học với thiền sư Quảng Nghiêm ở chùa Tịnh Quả. Chính sư là người được tâm ấn, sư ở đây hầu thầy nhiều năm. Sau đó sư tìm đến phường Ông Mạc trụ trì một ngôi chùa cổ, mở mang giáo hóa môn đồ. Rốt sau sư dời về chùa Lục Tổ ở làng Dịch Bản, phủ Thiên Đức trụ trì, tăng chúng tìm đến tu học ngày càng đông. Đây là tới ngày Thường Chiếu. Mà ngày Thường Chiếu là một cái coi như một cái mốc, một cái điểm mà nó quan trọng trong lịch sử đó, là tới ngày đó để mà ngày chuyển để rồi mà qua cái gọi là thiền phái Trúc Lâm Yên Tử đó, nó có ảnh hưởng đó. Ngài họ Phạm, quê làng Phù Ninh, cũng là dùng gọi là Bắc Ninh, thấy không? Làm quan, gọi là quan lệnh đô tàu ở cung Quảng Từ. Cung Quảng Từ là cái cung mà được xây dựng cho bà Lê Thái Hậu của vua An Tông đó, Lý An Tông đó, thấy không? Rồi sau đó thì mới từ quan, ngày xuất gia, như vậy là cũng là ngài coi như là một từ một ông quan, thấy không? Rồi sau đó đi tu. Theo thiền sư Quảng Nghiêm là được tâm ấn, rồi sau đó lại đến phường Ông Mạc trụ trì một ngôi chùa cổ, mà chùa cổ này đây không có ghi tên. Phường Ông Mạc đây tức là cái chỗ gọi là ô Đông Mát mà ở Hà Nội đó. Sau đó thì mới dời về chùa Lục Tổ. Chùa Lục Tổ đây là một cái tổ đình của phái Tỳ Ni Đa Lu Chi, mà ngày Thường Chiếu thì lại là ở cái dòng Vô Ngôn Thông. Cho nên mình mới thấy như vậy thì cái dòng Tỳ Ni Đa Lu Chi đến đây thì coi như là nó cũng giống như là cũng thiếu sót người rồi, không? Cho nên một cái tổ đình của dòng Tỳ Ni Đa Lu Chi, nhưng mà một vị thiền sư ở dòng Vô Ngôn Thông ở, mà chính vì ngài ở trong cái tổ đình của Tỳ Ni Đa Lu Chi cho nên là sau này khi mà ngài viết, ngài biên chép cái bản Nam Tông Tự Pháp Đồ nói về cái giống như cái sử mà trong nhà thiền đó, thì ngài lại mới có những cái tư liệu của ngài, của cái dòng Tỳ Ni Đa Lu Chi, để ngài viết nó rõ thêm. Thì cái chùa Lục Tổ này cũng là cái chùa lịch sử, thấy không? Mà chính ở đây là trước kia gọi là ngài Vạn Hạnh đó, cũng ở đây đó, nổi tiếng đó, thấy không? Mà bây giờ thì nó còn cái di tích là chỗ chùa Cổ Pháp đó, thấy không? Cổ Pháp thì nơi đó thì bây giờ cũng còn cái gọi là cái di tích là còn mười mấy cái tượng cổ, rồi có cái mít mấy trăm năm đó, xưa đó, thấy không? Cho nên ở đây là một cái coi như cũng là một cái di tích mà đối với trong nhà thiền có tiếng tâm. Thì đây là những cái đoạn mà các vị tăng đến tham học đây. Có vị tăng hỏi: khi vật ngã vinh nhau thì thế nào? Sư đáp: về tâm tánh thì vật ngã cả hai đều quên, vì nó vô thường, dễ sanh dễ diệt, sát na không dừng, thì có cái gì vinh nhau? Sanh là vật sanh, diệt là vật diệt, còn pháp đã được kia thường không sanh diệt. Ông tăng hỏi là khi mà vật và ngã nó vinh nhau thì thế nào, thấy không? Tức là bây giờ giống như mình đó, mình là vật đó, hai cái nó lại duyên với nhau, nó vinh với nhau, cho nên là bây giờ cứ bị nghĩa là lăn xăng luân hồi mãi mà không có dừng được. Thì đây ngài mới đáp là về tâm tánh á, không? Tức là xét về tâm tánh á, thì vật ngã cả hai đều quên. Tức đứng về tâm tính thì nói về vật về ngã cả hai đều quên, vì nó là vô thường, dễ sanh dễ diệt, trong chớp mắt nó không có dừng, thì gọi cái gì là vinh nhau, cái gì là bám vào nhau. Mình bây giờ mình sẽ dĩ là mình thấy vật thật, không? Rồi ngã thật, tức là mình thật và vật thật, do đó cho nên là mới cứ chạy theo vật hoài, cho nên mới gọi là nó vinh nhau, không? Nhưng mà nếu xét cho thấu thọt về tâm tánh, thì mới thấy rõ vật và ngã đó đều là không thật. Cho nên đây gọi là vô thường, vật cũng là vô thường, ngã cũng là vô thường, nghĩa là luôn luôn trong, nghĩa là từng sát na, từng chớp mắt nó không có dừng, thì mình bám vào chỗ nào mà để gọi là vinh nhau. Thí dụ bây giờ mình vừa nghĩ tới cái tiếng chim, không? Nhưng mà khi vừa nghĩ tới tiếng chim á, thì cái tiếng chim đó nó cũng thay đổi rồi, nó cũng vô thường, nó qua rồi. Và cái ý nghĩ mình á, nó cũng thay đổi nữa rồi. Đó. Thì hai cái đó nó đều cũng thay đổi rồi. Thì vậy cái chỗ nào gọi là chỗ dừng để mà vinh nhau được? Đó. Nhưng mà mình cứ nghĩ cái tiếng chim đó, nghe tiếng chim là cái chim đó là nó thật, rồi cái nghĩ của mình cũng thật, cho nên nó còn hoài đó. Cho nên là mới duyên nhau. Cái tiếng chim đó nghe rồi nó qua mất rồi, nhưng mà trong đầu này cũng vẫn còn in trong này, thấy cũng giống như còn. Cho nên cái nhớ tưởng trong đầu này nè, cho nên là duyên theo đó. Do đó mà sống với vọng tưởng nhiều. Còn bây giờ quán kỹ thì mọi thứ, cả mình cả Phật đều là luôn luôn là vô thường, không có dừng trong chỗ nào hết, thì bám chỗ nào để gọi là vinh nhau. Cho nên đây mới gọi là sanh là vật sanh, còn diệt là vật diệt. Còn cái pháp đã được kia đó thì nó là thường không sanh diệt, thấy không? Cái pháp đã được đó, cái pháp gì là cái pháp đã được? Thì như nãy cái câu trong Kinh Kim Cang đó, pháp đã được đó là pháp không thực không hư đó. Nó không thuộc có cũng không thuộc không, thấy không? Cho nên mà cái chỗ đó đó, thấy không, thì nó thường không sanh diệt, tức là không thuộc cái gì hết, thì mình phải thấu được cái chỗ đó thì mình làm chủ trở lại được mình và không có bị các duyên nó chi phối, cho nên phải thấy được cái chỗ đó. Thì ông Tăng ông lại thưa thêm, con vẫn chưa hiểu, xin thầy thương xót chỉ dạy. Sư bảo rõ được tâm mà tu hành thì tĩnh lực dễ thành, không rõ tâm mà tu hành thì phí công vô ích. Đây là ngài chỉ rõ con đường mình tu đó. Ông Tăng hỏi vậy chứ con chưa hiểu, nhưng mà xin thầy thương xót chỉ dạy thêm. Thì ngài bảo rằng rõ được tâm mà tu hành thì tĩnh lực, tức là ít phí sức, không? Rõ được tâm tu hành thì ít phí sức mà dễ thành tựu. Còn nếu không rõ được tâm mà tu hành á, thì phí công nhiều mà lại vô ích. Thành ra mình tu á, cái quan trọng á là rõ được tâm thì tu là nó ít tốn công, không? Ít tốn công mà lại mau thành tựu. Thì quý vị thấy có phải không?